This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường mỗi sáng cùng phụ trách bởi Tiến Dũng. Xin được mời quý vị. Chào Tiến Dũng, đang có mặt ở trên đường lai. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh?
Hai anh em mình nói chuyện trước thì thấy cũng...
ok phải không?
Cũng ok. Và ngày hôm nay mình thấy là bắt đầu hình như có cái không khí gì đó mà người ta muốn cho nó sớm tới weekend để người ta nghỉ được cái tuần lễ gì đó, tuần lễ
long weekend ha.
Hình như đang chuẩn bị sắp sửa tới nữa là quý vị cũng như Tiến Dũng. Và tình hình kinh tế có gì mới không bạn?
Thưa vị, thời gian tính tình hình kinh tế thì mỗi ngày đều mới hết,
mới hết.
Nhưng mà trước hết thì chắc Tiến Dũng gửi bản tin về thị trường chứng khoán trước, và sau đó thì những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay hình như tất cả đa số hơn con số màu đỏ rất là nhiều, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 46 điểm, con số hiện tại là 18.408 điểm. Nasdaq thì giảm 16 điểm, con số hiện tại 5.205 điểm. SP500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại là 2.168 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.56%, dầu thô thì giảm 67 xu, thùng dầu thô là 45.96 xu. 1 euro hiện tại đã được 1.11 xu, vàng thì giảm 1.67 xu, 1 ao vàng là 1.312.60 xu. Bởi vì hiện tại bây giờ chắc cũng nhiều người rất là hoang mang, lo lắng vì vàng sao lại giảm rất nhiều. Thì chúng ta thấy rằng cái đồng đô la nó lên thì vàng và xăng dầu thì đi xuống. Ngoại trừ xăng dầu đi lên, khi nào mà nó gọi là short, gọi là the supply, tức là không có đủ cái cung, thì chắc chắn sẽ đi lên. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo cái quy tắc là vàng, thì đô la và dầu thô, thì ba cái yếu tố đó, vàng đi lên thì hai cái, ít xin lỗi, đô la mà đi lên thì hai cái thứ kia đi xuống, hai thứ kia đi xuống thì vàng, hai thứ kia đi lên thì vàng lại đi xuống, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì nói về 30 năm cố định của lãi suất, thì hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.68%, tuần rồi cao nhất là 2.69%. Một miếng kim ở Việt Nam mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.230.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.290.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Phải nói rằng Bộ Lao động cũng đưa ra con số ngày hôm nay về cái con số người việc làm nó tăng lên. Riêng về cái lĩnh vực tư nhân không thôi đó, tháng 8 đã mướn vào được 177.000 người. Con số rất là tốt, thưa vị. Theo như cái estimate của Bộ Lao động đó, thì họ nói rằng khoảng con số mà lên tốt đó là cái range của nó từ 135.000 đến 225.000, là từ minimum đến maximum. Thì con số 177.000 là nó trên trung bình, tức là over average. Thì con số này khá là tốt, đến 177.000, thưa vị. Trong khi đó thì trường hợp công ăn việc làm nó tăng lên như vậy đó, thì nó gọi là push up lên cái sự tiêu xài của người dân nữa. Cái job market nó tốt thì cái lạc quan cho người dân càng xài. Thì đây con số đưa ra, người dân xài cao nhất trong 11 tháng qua. Và trong tháng 8 này là người dân xài tiền gọi là thoải mái. Mặc dù nó không có rơi vào một cái ngày lễ nào hết, thưa quý vị. Nhưng mà theo như cái Economist, những người đưa ra cái con số và về Bộ Thương mại đó, thì người dân xài khá tốt. Khi mà cái nhà cửa bắt đầu có cái moderate, tức là nó chậm lại, nó bình ổn trở lại đó, thì người ta không có đầu tư vào nhà, không có bỏ tiền vào để mua sắm thứ khác, ngoại trừ ra họ mua sắm những cái vật linh tinh bên ngoài, đi shopping, thì làm cho cái economy nó tăng lên. Vì cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ có phần gọi là phóng khoáng hơn. Thì theo như cái con số index của Bộ Thương mại đưa ra đó, là nó tăng lên đến 4.4%. Thì cái số point mà cho cái tháng 8 không thôi đó nha, thưa vị, chứ không phải là cho cả năm, là 101.1. Trước đây thì khoảng 95, 98, 97, nhưng mà nó vượt qua 101, tức là more than 100%. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 9 năm 2015. Tức là thấy là người dân Hoa Kỳ đang có tiêu tiền, vào tháng 8 này, tín dụng thấy đúng là như vậy, vì tháng 8 tín dụng cũng tiêu tiền, cũng mua sắm cũng nhiều. Vì thế mặc dù nó không rơi vào một cái ngày lễ, một cái dịp nào hết, nhưng mà người ta vẫn mua sắm rất là khá, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc Boeing 747. Quý vị biết tuần lễ vừa qua thì cha đẻ của chiếc Boeing này vừa qua đời, ông Joe Sutter. Ông đã qua đời lúc tuổi 95. Chúng ta biết cái Boeing 747 này là chiếc máy bay khổng lồ, rồi dùng cái từ chính xác là trước đây chưa có chiếc nào qua mặt 747, vì cái tốc độ, rồi cái đường dài, rồi cái to của nó. Nhưng mà bây giờ thì Airbus 380 đã cạnh tranh. Thì ông này đã làm cái leader của engineer team Boeing 747 đó, thời điểm đó là năm 1960. Và chiếc Boeing này đã trình lạc khi mà ông đã về hưu rồi đó, năm 1986 ông về hưu, nhưng vẫn còn giữ cái chức vụ là consultant, tức là cố vấn về những chiếc bay, đặc biệt về Boeing 747. Bây giờ thì Boeing 747 không có làm sản xuất nhiều, hiện giờ rất là chậm lại, vì đã thay thế những chiếc như là 7 chiếc hiện tại chiếc Dreamliner 787, rồi Boeing, chiếc Airbus cũng vậy nữa, đã thay thế nhiều chiếc, những hãng airline đã thay thế nhiều chiếc máy bay, tức là ít tốn nhiên liệu, bay đường dài được nhưng mà chở lại càng nhiều. Nhưng mà cái Boeing 747 này vẫn còn có đơn đặt hàng, cái lý do vì những cái gọi là những cái công ty lớn mà vận chuyển hàng hóa đó vẫn còn đặt hàng cái 747 này. Vì thế nó vẫn còn tồn tại, và chúng ta cũng nhớ là Tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn sử dụng chiếc Boeing 747 để đi đi về về. Khi mà ông về hưu rồi, ông vẫn còn tiếp tục làm cố vấn ở cái hãng Boeing này cho cái chiếc Boeing 747. Và chúng ta biết Boeing 747 đã trình làng cái prototype, tức là cái mô hình của nó vào 30 tháng 9 năm 1968. Nhưng đến khi ngày 9 tháng 2 năm 1969, chiếc máy bay đầu tiên Boeing 747 được cất cánh. Và đến ngày hôm nay, tính từ ngày nó sản xuất cho đến ngày hôm nay, chỉ có 1523 chiếc được ra đời, và bây giờ vẫn còn, nhưng mà đơn đặt hàng rất là thấp. Hình như chiếc máy bay này, Tiến Dũng nhớ không lầm, là khoảng 530 mấy triệu, tức là khoảng hơn nửa tỷ cho một chiếc máy bay này, nếu vị nào muốn sở hữu một chiếc. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Amazon thì chúng ta cũng biết rồi, đây là công ty này là vận chuyển hàng hóa thôi, nhưng mà tức là đứng một cái middleman, người mua hàng và người bán hàng, và Amazon là người đứng giữa lấy tiền và giao hàng. Đơn giản là như vậy, nhưng mà sau này Amazon cũng có cái line riêng của họ nữa, nhưng mà bây giờ thì họ lại muốn chiếm lĩnh luôn một cái delivery về lương thực. Cái chuyện này đã trước đây họ đã thực hiện rồi trên nhiều cái tiểu bang khác nhau, như là bên Baltimore, thành phố khác nhau như là bên Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago, v.v. Và tháng 5 vừa rồi, họ đã chuyển qua Dallas và New York, hai thành phố mới lớn nữa. Và hiện tại bây giờ họ chuyển qua Houston. Những cái nhà hàng nào đó mà muốn gia nhập vào thì cứ đăng ký với Amazon. Quý vị nào muốn đăng ký với Amazon thì lên đăng ký. Tức là những người mà có cái Prime, tức là có cái member của Amazon, chúng ta có thể đặt order đồ ăn, cái hạn như chúng ta đến cái tiệm phở nào đó ở Garland, hay giờ chúng ta muốn không muốn đến mất công, chúng ta chỉ cần ngồi nhà nhắc điện thoại lên, hay là lên online order, thì Amazon sẽ chuyển cái tô phở hay là cái tổ bún đó đến thẳng nhà chúng ta, và hình như là chúng ta chỉ trả tiền tip mà thôi, vì chúng ta đã có cái Prime, tức là cái membership rồi. Nhưng mà cái điều thì Dũng nghĩ rằng đồ ăn Mỹ thì ok, mà Việt Nam chứ đem đến nhà thì nó nguội mất. Nhưng mà hiện tại bây giờ đến khoảng có trên 95 nhà hàng lớn ở Houston đã bắt đầu đăng ký vào Amazon này để mà gọi là có người khách nào order thì họ sẽ Amazon sẽ giao đến, có trên 95 cái thưa Việt. Phải nói rằng những nhà hàng bây giờ họ, nếu mà cái này xảy ra như vậy thì Dũng nghĩ là những người mà delivery chắc cũng tội, cũng có thể bắt đầu làm việc cũng hơi cực nhọc vì đã thêm được cái line mới từ Amazon nữa. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến farmer, tức là những người nông dân, những nông trại, chứ đúng hơn là nông trại ở Hoa Kỳ đang có chiều hướng bị mất mùa này, cũng không có chính xác, nhưng mà bị mất thu, vì mùa thì đầy đó nhưng mà không có con gặt. Tức là những người đi hái trái cây. khi mà cái H2A program, tức là cái chương trình này là cho những người mà những người làm việc mà cho những cái nông trại Hoa Kỳ, họ là temporary đi vào Hoa Kỳ để hái trái cây hay là để gặt mùa nào đó vân vân, sau đó thì họ phải đi về. Vì cái program này đó thì nó không có consider là immigration, tức là di dân. Họ chỉ qua làm việc, sau đó khi xong rồi họ lại đi về, chứ không phải nằm trong vấn đề di dân. Vì trước đây có những người đi làm di dân, đi qua đây di dân đi làm một thời gian rồi được thẻ xanh, sau đó nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là trường hợp như là tín dụng nghĩ là B1 thì phải. Nhưng mà bây giờ thì cái trường hợp mà bị thay đổi thủ tục đã làm cho cái người mà những người đi làm việc cho những cái farmer, những cái nông trại đó, cái càng khó khăn hơn. Cái lý do đơn giản vì H2A visa nó khó vì thế này. Vì Hoa Kỳ đã nhận được nhiều cái trường hợp tố tụng là nói về gọi là abuse những người nông dân này, rồi trả lương thấp vân vân. Bây giờ thì họ bắt buộc phải report hour, rồi có trường hợp sức khỏe đủ thứ hết. Vì vấn đề đó cho đến ngày hôm nay theo như cái Labor Department đưa ra đó, con số thống kê đó là mỗi năm như vậy những cái farmers đã sử dụng trên 2,5 triệu người nông dân undocumented. Cái lý do vì những người này họ không thể chờ đợi những người hợp thức giấy tờ, hợp thức hóa này để qua Hoa Kỳ làm việc. Lâu như vậy thì chắc chắn là cái mùa màng của họ sẽ over và họ sẽ mất đi rất là nhiều cái tiền bạc. Hiện tại vì con số đưa ra đó, cái số lương mà những người đi qua đây để mà làm việc hái để nông dân đó, tạm thời đó, là lương khoảng từ 12.500 cho đến gần 15.000, tức là 14.999 đồng cho một năm. Hình như những người này hầu như họ không có cái insurance, cái thú vị, nhưng họ làm việc chắc chắn 100% là trên 40 giờ cho một tuần. Và theo như con số đưa ra của Federal Minimum Wage là phải earn ít nhất là 15.080 đồng. Và con số đưa ra của những người gọi là những chủ nông trại đó thì rõ ràng thấp hơn cái số mà gọi là minimum của liên bang đưa ra. Theo như Labor Department họ cho biết đó là có khoảng từ năm 2010 đến năm 2014 có khoảng 1.000 company đã bị violate cái X2 này, vì cái lý do vì có nhiều cái yếu tố xảy ra và trong đó có 150 cái công ty hầu như đã bị ban mướn người từ nước ngoài vào. Và cái điều đó chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ hiện tại vì họ biết có rất nhiều công ty cũng như là những cái farmer, những cái địa điểm kinh doanh mướn người bất hợp pháp, nhưng cái lý do mà chúng ta thấy là chúng ta không bị dịnh đó, vì Hoa Kỳ những người mà đi kiểm tra những chỗ này đó thật sự là thiếu hụt vô cùng. Vì thế chúng ta cũng an tâm cái con số bị snap, tức là bị bắt cũng rất là ít, cái thưa quý vị. Đó là một bản tin cuối cùng. Ngày mai thì Tiến Dũng sẽ gửi đến, tại vì cũng không còn thì giờ, cái bản tin kế nó cũng hơi dài về cái what happened to your mortgage when you die, tức là cái gì xảy ra đến bất động sản của quý vị khi mà quý vị qua đời. Ngày mai thì sẽ gửi bản tin này, vì bây giờ không còn thời giờ để xin trở lại bản tin.
Ủa sao ngộ, tự nhiên nhớ ngày mai, nhớ cạnh cái để ngày mai để nói chuyện. Chẳng vừa đâu.
Dạ, tại vì cái bản tin này nó hơi dài một chút xíu, thì Dũng xin phép để ngày mai, nhưng mà đọc luôn cái khoảng 9:55 nữa thì hơi tối.
Thưa quý vị nhớ đón nghe ngày mai nha. Một cái chủ đề mà Tiến Dũng gửi đến cho quý vị trong ngày mai rất lý thú lắm. Định trước đó thì có một cái bản tin mà nói về cái phim, cũng có cái dự định thôi để sau này mốt lớn tuổi có gì hai anh em mình chạy ra phim làm, mà nghe nói vậy thôi không làm đâu, bởi vì không biết lưỡng lự là mình trẻ mình làm nó tốt hơn hoặc là già mình ra phim mình làm tốt hơn. Thiên Dũng
anh, cái tuổi mà già mà ra farm mà không phải là hái trái cây mà chỉ ra ngồi ăn trái cây thôi. Đó mà hái gì leo rồi gãy tay gãy chân nữa.
Thì thằng hái thằng ăn, được rồi, ăn xong đó chạy lên kia là thằng kia hái, thằng nói ăn vậy đó. Em mình được rồi. Vậy đó. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Quý vị nhớ đón xem, nhớ đón nghe ngày mai trong cái chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng nha. Thời gian đã hết, mời bạn gửi lời chào cho Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Thuận Tin rất nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thuận Tin, cảm ơn quý vị.